Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Montreal, ngày 7 tháng 11 năm 1982. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại có cơ hội tiếp tục nghiên cứu xem đạo là gì. Có những người đã hành, đang hành, bắt đầu muốn hành, muốn biết được đạo là gì. Thì thật đạo là tự nhiên, đạo là lúc quân bình trong tâm thức của mọi người. Cho nên phải có cơ duyên mới bước vào thềm đạo Pháp. Chúng ta, mọi người đều có sự quân bình trong nội thức. Nhưng vì sao chúng ta bị mất đạo? Mà bây giờ phải bắt đầu tìm lại con đường đạo Pháp. Vì chúng ta giáng trần xuống thế gian mang một tâm đạo quân bình mới nhập vào trong thể xác có luật lệ rõ rệt nằm hẳn trong tâm thức của chúng ta, có thanh có trượt, nhưng tư trần diễn trần mỗi ngày nó làm mất cái nguyên lai bổn tánh của chúng ta. Vì đó chúng ta cảm thấy rằng càng ngày càng đi xa, càng ngày càng hướng ngoại, càng ngày càng làm lũng bại tâm thức của chúng ta, cảm thấy bất ổn. Sự bất ổn đó nó lại tạo cho chúng ta mất quân bình và làm cho chúng ta thấy rõ cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục không điều hòa, làm cho tư tưởng của chúng ta mất hẳn sự quân bình. Cho nên chúng ta mới chán ngán trường đời, bắt đầu trở về tìm đạo Phật. Khi chúng ta đã hành và đang hành, các bạn thấy nhiều người cảm giác rằng từ ngày tôi tu cái pháp này tới bây giờ tôi thấy tâm thức tôi lại tiến triển. Tôi thấy là có một triết lý trong sự sống của lễ sống. Tôi thấy tôi ham thích sống hơn. Tại sao? Tại tôi đã gọt rửa được những cái gì tôi thu hút được tại thế gian. Trần trượt nó bám víu làm sự sáng suốt tôi càng ngày càng lu mờ. Và bây giờ tôi tu thiền, tôi thấy tôi trở lại với căn bản của chính tôi. Đó là tôi trở về với lực quân bình sẵn có của chính tôi. Cho nên, càng ngày càng thích thú ở nơi nào, thích thú trở về với căn bản của chính mình. Còn lý đạo, những người đi trước, ta phân tích cho chúng ta thấy, có điển nó mới qua vòng, cho nên ghi vô thành danh tự tại thế. Rồi mỗi người tìm một lý, cũng đồng là câu nói đó, nhưng mà mỗi người cách nghĩa một lý. Có kẻ giàu văn chương và tìm hiểu văn chương, rồi mới thấy rõ tâm thức mình bừng sáng ra, mở trí ra. Nhưng rốt cuộc không hẳn, thì cái tánh hư tật xấu đó nó vẫn bám víu và làm cho con người cũng là trở lại cái giới sân hận, chấp mê. Khi chúng ta hành rồi, chúng ta cảm thấy rằng thường trực, thường xuyên, đã tự hành, tự giải, sự cảm giác về phần thanh điển rõ rệt, chúng ta phân ra thanh trượt minh bạch, nhiên hậu chúng ta mới thấy rõ sự quân bình trong nội thức. Lúc đó chúng ta thấy đạo là tự nhiên. Tự nhiên từ bao nhiêu ngàn kiếp, vãng sự từ quân bình, thụ hưởng sự kích động và phản động, cho nên quan chiếu sự việc và bày vẽ sự việc tại thế. Cho nên thời gian kẻ làm việc này, người làm việc kia, nhưng mà cũng phải trở về với đạo là sự quân bình. Cho nên mọi người cũng ở trong cái giới sân si, nhưng rồi ăn năn hối hận, thấy rằng không đúng. Thấy tôi đang chiến thắng người đó là đúng, nhưng mà không đúng. Tôi một võ sĩ đấm đá có quy luật, rất hay chiến thắng đánh chết ngược. Nhưng mà rốt cuộc tôi từng gặt hái được một bệnh nan y rồi, tôi thấy rằng không phải lễ sống của chính tôi. Và tôi chán ngán trường đời, vậy tôi đi đâu? tôi sẽ trở về với đạo pháp căn bản của chính trong nội thức của chính tôi, thì tôi mới thấy, tôi tìm rõ cái luật quân bình mà thấy đạo là tự nhiên. Cho nên người đời quá mê muội cảnh trần gian và đem chôn vùi cái thức siêu nhiên sẵn có của chính mình, cho nên mới tìm trở lại một con đường tự giải và tự tiến, là trở về với tự nhiên tâm đạo. Những người đã thành thiền lâu mới cảm giác điều này, thấy rõ. Khi thấy rõ luật quân bình sẵn có trong ta đã từ lâu, từ bao nhiêu kiếp mà chúng ta đã quên nó và không hành, thì chúng ta hành rồi chúng ta mới quán thông được mọi sự việc. Thế là tất cả vạn sự chuyển biến tại thế gian đều từ trầm đạo mà ra, từ thanh tịnh trở về động loạn, từ động loạn trở về thanh tịnh và xây dựng sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã thật sự phải hành, không cần dùng lý thuyết, không có dùng văn chương, không có dùng danh từ, mà tất cả những danh từ hiện tại đều va víu thâu lượng của hành giả tự đạt và cống hiến cho chúng sanh. Cho nên tôi đã thường nói rằng nhất lý thông thì vạn lý minh. Nếu các bạn trở về với căn bản thanh tịnh của các bạn, thì các bạn có thể để ra muôn triệu văn chương trong sự sáng suốt quân bình sẵn có của chính mình, chứ không phải các bạn được học văn chương đó rồi các bạn hiểu đạo đâu. Không, nếu các bạn không sửa tánh, các bạn không gọt rửa những sự trần trược các bạn đã thu thập bao nhiêu kiếp, thì không bao giờ giải tỏa được sự uất hận trong nội thức, sự tâm tối trong nội thức. Cho nên vô vi chúng ta là chủ trương hành đạo chứ không giành đạo, phải thực hành và trở về với chính mình mới rõ cái luật tự nhiên mà có đạo. Nhân sanh không hiểu cho đây là một pháp tuyệt diệu, không phải tuyệt diệu, vì chúng ta bám víu trần gian quá nhiều, nhiễm trần quá nhiều, ô trược quá nhiều, cho nên chúng ta thanh lọc lần lần, chúng ta từ bỏ những cái tánh hư tật xấu mà đã thâu thập ở trần gian, cho nên chúng ta mới vượt khỏi sức khóc đó và trở về với siêu nhiên rõ ràng. Cho nên người hành đạo tại sao được giải thoát và trở về với căn bản quân bình của chính mình mới kêu là giải thoát. Khi mà trở về với căn bản quân bình thì cái đầu nó hút thanh nhẹ, thì các bạn ngồi đó, nhưng mà những người đã hành, đã gia công thực hành, nhắm mắt thay bộ đầu rồi, đó là đi đâu, đó là đi lên, đó là giải thoát, đó là tránh cái vòng luân hồi ma quỷ thu hút. Còn được kêu bước vào hành đạo, hành không nổi. Cho nên ở thế gian muốn hành đạo phải chán ngán trường đời mới bước vào để học đạo pháp. Cho nên đạo pháp là tự nhiên. Biết bao nhiêu kẻ đi trước, những vị tiền bối đã thành đạt, lưu lại những sách vở vi diệu vô cùng để chúng ta đọc, nhưng mà đọc hoài không hiểu. Nơi cái này cao quá, kỳ thật không có cao. Vì những vị đã trở về với chính Ngài, Ngài mới tìm ra luật quân bình và cống hiến những điển văn mà tả thành văn tự để cho mọi người đọc thức một phần thôi. Nhưng mà không hành thì cuốn sách đã đọc qua rồi kể như bỏ. Hay hay hay, nhưng mà không hành không bao giờ thấy cái hay, vì không thấy cái luật tự nhiên bên trong, không thấy sự quân bình bên trong, không thấy sự sáng suốt bên trong, thì không phải hấp thụ, không hấp thụ được. Cho nên chúng ta hành, những người hành rồi tự nhiên một câu nói đơn sơ, một chữ nghĩa sơ sài, nhưng mà họ cũng có thể quán thông được nguyên lý của văn tự. Người hành đạo trong thực hành mới thấy rõ nguyên lý của văn tự. Cho nên nói nhất ly thông vạn ly minh là vậy. Khi chúng ta trở về với sự quân bình và hiểu sức hút của thiên luật, tâm lực, địa lực, thấy rõ ràng tam giới còn, và chúng ta đã có thể thống nhất tam giới đó, thì chúng ta trở về gì? Trở về siêu nhiên, hòa hợp với tự nhiên. Trong sự sống có lẽ sống sáng suốt, thanh nhẹ, dồi dào, Nhưng mà các bạn đó đã hành thành đạt rồi, các bạn đâu có cần ôm cuốn sách nữa. Không. Các bạn cần phải nhìn chữ để các bạn tu không? Không. Các bạn nhắm mắt mà trong đó nó tuôn chảy ra bất cứ đề tài nào mà phát triển trong sự sáng suốt rõ rệt. Lúc đó các bạn mới xác nhận rằng trình độ tôi mới đến đây và trình độ của người khác mới đến đó. Thì các bạn đâu có còn chấp và còn mê. Đó, đó là cái luật phá mê phá chấp, là trở về với mình rồi bước vào trong cái thức sáng suốt đó mới kêu bằng phá mê phá chấp. Không bước vào trong sự sáng suốt làm sao phá mê phá chấp? Thấy rõ mới từ bỏ nó, thấy rõ mới không bị lưu luyến nữa, thì nó trở về với luật quân bình sẵn có trong tâm thức. Chính đạo là siêu nhiên, nó đã có từ lâu, nguồn gốc nó là bất diệt mà nguồn gốc của nó là vô cùng. Cho nên ngày nay chúng ta phải hành để thấy, không hành làm sao thấy? Người thế gian luôn luôn khen chê, đây là tà đạo, đó là chân pháp, đây là của một cuốn thánh kinh vô cùng sống động. Nhưng mà các bạn không hành đạo, các bạn làm sao thấy đó là thánh kinh sống động? Các bạn không chịu gọt rửa tâm thức trần trượt tại thế này, làm sao các bạn ngộ được siêu nhiên? Cho nên phải hành. Bất cứ tôn giáo nào ở thế gian mà không hành trong tâm thức thì không bao giờ hiểu giá trị của đạo. Những đại đạo tại thế gian hiện tại triệu triệu người đi theo, nhưng mà những hành giả đó không chịu hành thì làm sao thấy rõ, thấy rõ cái sự sáng suốt của bề trên đã ân ban và sự cầu nguyện của mình đã đạt ở nơi nào. Cho nên chúng ta đã gọt rửa được rồi. Những người bước vào nhà thờ, bước vào thềm chùa thiền, bước vào môn phái tu học nào cũng đã chán ngán trần đời và thấy mình đau khổ. Nhưng hậu mình mới bước vào trong cái tâm thức cầu xin ơn trên hộ độ cho mình được giải thoát, được tránh nạn, được phát triển mau lẹ tùy theo ý muốn. Đó là mình đã chán cái trần đời, cho nên trở về trong tâm thức, trở về với siêu nhiên. Khi mà các bạn trở về với siêu nhiên là tâm động thần trí, lúc đó thì bề trên sẽ ứng chiếu cho tâm thức. Cho nên khi chúng ta bước vào siêu nhiên rồi, chúng ta mới thấy rõ thiên nhiên là có sự thật, ma quỷ là có sự thật, trời Phật là có sự thật, Chúa là có sự thật, Thượng Đế là có sự thật. Tất cả những sự siêu diệu đang chiếu hóa trên khối óc chúng ta và trong tâm thức của chính mình. Mà chúng ta không trở về với căn bản thì chúng ta không nắm được cái giường mối đó để mà phát triển theo vô cùng. Thì lúc nào chúng ta cũng cảm thấy bơ vơ và đau khổ, trầm chấp và mê. Cho nên những người tu vô vi phải thực hành. Đã nói vô vi là không còn một trần nhơ bụi bặm nữa. Phải bước sao, phải làm cách nào để tránh những cái sự trần nhơ bụi bặm đó. Cho nên chúng ta phải ở trong thực hành mới gọt rửa được. Nếu không thực hành không bao giờ gọt rửa được. Cho nên những bạn đã tu cảm thấy rằng từ ngày tôi bắt đầu vô tu cái pháp này, rồi con người tôi được ổn định nhiều, và tôi dòm thấy hình dáng tôi cũng như hình như trẻ trung và cặp mắt sáng lạ. Nhờ cái pháp này ư? Không. Nhờ ý chí sẵn có của chính mọi hành giả, qua cơn điêu luyện đau khổ thử thách của trường đời, mới chán ngán trường đời và thấy mình cuối cùng có một khả năng để tự giải thoát. Cho nên tin nơi khả năng của chính mình, hàng đêm hàng ngày tu luyện, lúc đó chúng ta mới thấy rằng chúng ta là từ siêu nhiên mà có. Chúng ta phải trở về với căn bản siêu nhiên vô cùng. Cho nên càng thực hành cơ thể phải thay đổi, càng thực hành tâm thức càng nhẹ nhõm, và tất cả mọi sự việc chúng ta tự quan thông rõ rệt.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Xin Thầy vui lòng cho chúng con biết căn bản bổn phận trách nhiệm của một người tu vô vi chân chánh là phải làm gì?
Con người vô vi là có cái bảng mà tôi viết ở dưới nè, dưới phòng ăn đó, có thể học được 10 điều, có thể làm được điều nào. Xuống để đọc lại. Thì tôi thấy rằng chúng ta biết rằng sống ở đây cái cõi này là cõi tạm, không phải cõi hưởng thụ. Nếu mà chúng ta còn ý nghĩ hưởng thụ đó, chúng ta lại đi lạc đường. Thấy chưa? Biết là cõi tạm đó, chúng ta phải vun bồi tinh thần phục vụ cao độ. Phục vụ được người khác là phục vụ được mình. Càng phục vụ thì càng thanh nhẹ và tiến hóa nhanh. Mới thấy sự phục vụ của Thượng Đế cao cả vô cùng. Chúng ta chưa bằng một cặp, nên phục vụ nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn, thì mới có cơ hội tiến hóa. Thế người vô vi phải nhắm vào trong sự phục vụ. Mà muốn thấy sự phục vụ đó rõ rệt hơn, thì các bạn dòm từ đầu chí chân của các bạn, thì các bạn thấy ai phục vụ cho thành một cái cơ hình hiện tại. Nếu cha mẹ tôi sinh tôi ra, rồi ai sinh cha mẹ tôi ra, rồi lấy cái gì tôi sống hàng ngày đấy, đó, thanh khí điển tôi đang xài phí, tôi hít vô thở ra đi nói dốc nói thị phi, đó, phải ông trời cho tôi không? Tất cả quần áo sự thông minh của chúng sanh cũng là Thượng Đế thanh tịnh ân ban cho, phục vụ cho tôi, cho phần hồn tôi có cơ hội thức tâm, cho tôi thể xác đói cũng có cơ hội thức tâm, lạnh cũng có cơ hội thức tâm, nóng cũng có cơ hội thức tâm, ngứa ngáy cũng có cơ hội thức tâm, đau bệnh cũng có cơ hội thức tâm. Phải cái xác này đưa chúng ta trở về thanh tịnh không? Phải thấy rõ điều này. Cho nên cái tinh thần phục vụ là cần nhất của người vô vi. Bất vụ lợi. Bạn phục vụ bất vụ lợi, nhưng mà ông trời ông cho cái khác. Ông cho bạn đầy đủ, không có bao giờ ông trời bỏ. Nếu ông trời bỏ thì ngày nay tôi chết đói rồi. Tôi phục vụ mấy chục năm, tôi có bao nhiêu tiền của tôi cứ tuôn ra tôi phục vụ, nhưng mà tôi cũng có tiền ăn. Ngày nay tôi thấy tôi ăn nhiều quá rồi, tôi không dám ăn nhiều, tôi ăn bớt chút chút, tôi hạn chế 5 tới 10 phút ăn thôi, để tránh cái nghiệp trần. Tôi không dám ăn nhiều. Chứ tôi xin các bạn người cho tôi miếng tôi ăn cũng bụng bể luôn cũng được nữa. Không, tôi chỉ 5 tới 10 phút là hết rồi, không có nhiều nữa. Ta nói ông trời ông cho tôi, ông cho tôi sức khỏe, ăn ít vậy mà tại sao ông nói chuyện hoài ông nói được? Phải thanh khi điển hỗ trợ cho tôi không? Nếu ông cúp cái đó là tôi không nói chuyện được nữa. Tôi đâu còn cái trí tuệ thông minh mà nói được. Thấy không? Cho nên các bạn dòm tôi và thực hành, tương lai cái bụng nó không có nở lớn, nhưng mà cái óc các bạn sẽ nở lớn. Ăn được cái thanh khi điển của ông trời nó thông minh hơn. Rồi từ đó các bạn làm thế, các bạn bớt, rồi các bạn ăn những cái bữa ăn trên kia nó thơm tho và ngon lành lắm. Không phải cần ăn nhiều như thế gian, ăn ít mà làm việc được nhiều, sáng suốt.
Làm cách nào thiền mỗi ngày thiền bao nhiêu lâu, thiền có kết quả gì? Mỗi ngày tụng niệm 9-10 thời kinh có ích lợi gì không? Xin thiền sư minh giải dùm.
Cơ tạng của chúng ta đều có trật tự, sanh từ nhỏ, lần lần ăn cơm, hòa hợp với nguyên khí của trời đất nó mới lớn. Ngày hôm nay chúng ta có hội giờ hiện diện ở xã hội, và nói là giúp đời, thế thì đời đã giúp ta. Mà chúng ta không tu, không lập lại trật tự nguyên lai bổn tánh, thì chúng ta là người thua lỗ. Sai một ly đi một dặm, tưởng ta là bảnh, ta là tốt. Sai một ly đi một dặm là vậy.
Bạch thầy, bạch thầy cho chúng con biết cái sự tích lợi, cái phương pháp tu pháp lý vô vi khoa học của những Phật pháp.
Tôi thấy cái pháp lý vô vi khoa học của pháp Phật, quyền lý Phật pháp này là rất hữu ích, đem con người tới thông minh và bàn cãi rõ rệt hơn, và nó học thức học thời ở bất cứ trào lưu nào cũng có thể phát triển, rất hữu ích. Vì con người ở tại thế mà không có sức khỏe, con người đó không có làm gì được. Mà cái thứ nhất của chúng ta là tìm sức khỏe. Mà đạt cái sức khỏe rồi lại đi được cơ hội vun bồi tâm linh. Cả hai, chứ không phải cả một, không phải một. Chúng ta phát triển cả hai. Cho nên sau này nó sẽ sử dụng nhiều hơn và học thức học thì cho những người nào mà tin được cái pháp này. Và sẽ giúp đỡ cho quần chúng tiến hóa rõ rệt, căn bản.
Thưa thầy, cho chúng tôi được rõ hơn, vì từ thầy từ mỗi cái ngày tu các cái pháp môn này thì sẽ đi từ sức khỏe từ rồi đến tâm tình sáng suốt và mỗi ngày thì mình còn
từ đó rõ ràng đó, cái giai đoạn đầu mình có sức khỏe, mình có tâm trạng lập lại trật tự trong cái sự sống và sống trong lễ sống và sống. Thấy chưa? Và khi mình thích thú được cái lễ sống này là lễ sống của thượng đế, lễ sống cấu tạo bởi càng khôn vũ trụ cho không phải cá nhân mà không phải một khối tổ chức nào, thì mình đâu có chán ngán trên cái sự việc cô chi cuộc hành hương với chúng ta. Thì tự nhiên cái đường đi chúng ta là đi về nguồn cội, mà nguồn cội của chúng ta là gì? Vô cùng bất tận. Cho nên chúng ta phải vui tươi và thể tình này. Tôi thấy rõ là cái đường lối này nó đi rõ ràng hết. Chứ còn người ta chỉ giới hạn rồi tôi một ngày kia tôi tới đi quỳ trước mặt Thượng Đế, tôi quỳ trước mặt Chúa là tôi đủ rồi, đâu có đủ. Đâu có đủ. Thấy không? Nhiều người hồi nào giờ chưa được vô nhà thờ, mà được vô nhà thờ gặp trước mặt ông cha và được giữ một cuộc lễ của ông Đức Giáo Hoàng là tôi đủ mãn nguyện suốt đời tôi. Đâu có mãn nguyện, khi người giữ rồi thì người cũng phải tiến nguyện. Thấy không? Cho nên chứng minh ta là vô cùng. Cho nên chúng ta có thể đi tới sự sáng suốt vô cùng. Cho nên cái pháp này nó đưa cho con người đi tới thanh tịnh sáng suốt tất cả. Mà phải đi từ giai đoạn một và không có chán ngán giữa đường nữa. Vì chúng ta thấy như là bản thân của chúng ta và thực chất của chúng ta càng ngày càng rõ. Thay vì trước chúng ta bị lưu mờ và không rõ thực chất bản năng của chúng mình. Bây giờ mình thấy rõ thực chất là bản năng của mình là vô cùng, tại sao mình còn chán ngán gì nữa. Bây giờ mình đưa lại một bước để ai giúp mình đây? Không ai giúp mình được. Cho nên chúng ta phải tự giúp ta để chúng ta nào.
Bạch thầy, về có thực là người tu chỉ sợ nghèo không?
Chưa đâu sẽ nghèo. Người yếu hèn mới sẽ nghèo. Người tu bổ sửa chữa con người mà biết tu bổ sửa chữa là người có khả năng làm sao được sợ nghèo. Con người không có khả năng, xã hội họ không chê. Con người có khả năng đâu có ai chê. Họ biết tu bổ sửa chữa đức hạnh của họ, họ có uy tín, họ chịu làm việc, họ không có lười biếng, họ không ỷ lại, họ thấy họ có tình thương ban bố của người khác nữa. Làm sao họ nghe? Họ là giàu thiết đi chứ. Không có họ lấy gì cho. Họ bố thí cái gì? Mỗi đêm họ công phu, họ đi duy dành những chút những gì, những giờ họ đi nói chuyện với mình nghe. Đó là bố thí đó. Họ nói cho mình mở trí, mở tâm, thanh tịnh, khai triển sáng suốt, bỏ tất cả những gì cần thiết đấu tranh mất chắc và trở về với căn bản của chính mình. Chúng ta là tiền của vô cùng chứ gì nữa, lấy gì mà nghe? Họ có rồi, họ mới ban cho mình. Thấy chưa?
Các thầy cho biết thế nào là tạo phú cầu bầm, tạo phú cầu đào.
Nè, tạo phú cầu bầm là cái bản tánh của chúng ta tham sân si hỷ ổ hỷ nộ ai ô dục phong phú. Lười biếng phong phú chúng ta phải tiêu diệt dặn xả phú. Cái chuyện phong phú nó có thể tai hại cho chúng ta phải diệt nó. Xả phú cầu vật, xả thân cầu đạo là cái xác này không phải là chủ của cái phần hồn, chỉ có phần hồn mới là thật sự cầu đạo. Cho nên cái xác này không quan trọng đối với chúng ta nữa, nó là chỉ phương tiện thôi, chứ không phải vì cái thể xác này mà khổ đời đời. À, chúng ta lấy sáng suốt vương bồ với sáng suốt, cho nên cái phải giải thoát mới trả thân tạo đạo là bỏ cái xác này mà để trở về với phần hồn căn bản, mới tìm được quân bình của nội tâm. Xá phú cầu bằng xá thân cầu đạo như vậy, chứ không phải là sách của cho người ta mà chúng ta đắc đạo, lo cho ông Phật mà chúng ta đi về trên đạo. Không có cái gì đó, đừng nằm chim bao giữa. Phải hành, phải làm, phải phát triển rồi còn mà lười biếng ý lại tự hại lấy mình mà thôi.
Kim chữ nữa, kim chỉ nam.
Ừ.
Dạ. Yeah. Xin thầy giải đáp cho.
Kim chỉ nam là biết đường đi, hướng thượng ngay chỗ này. Hồi trước kêu hướng thượng là tôi ngước nghe. Đó, bây giờ kim chỉ nam là đây. Tôi nhắm con mắt nhưng mà luồng điện tôi hướng thượng lên trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ. Súng có bắn đi nữa tôi cũng nghĩ chỗ đó. tôi đi vô đó và tôi sẽ đới tới nơi đó, trung tâm sinh lực cả không vũ trụ. Đó là kim chỉ nam đó, thấy chưa? À, hồi xưa kêu trong sách nó hướng thượng, hướng thượng có ông trời, tu hoài không được, mỏi cổ rồi chán.
Phân giải đôi lời cùng nhau tiến hóa lập đời an thương nằm trong nguyên lý nhớ thương mở đường tâm đạo mở đường cảm giác linh căn quang chiếu thuở nào nằm trong động loạn tô màu loạn tâm hòa ơi hòa ơi ơi hòa trời ban tâm thức siêu âm giải phần ô trược giữ phần thánh cao đóng tuồng vai kép vai đào trước sau hòa hợp trước sau giải lầm minh tâm kiên tánh mừng thầm bình tâm học hỏi tránh lầm tránh sai chẳng còn luận điều mỉa mai thực hành quy túc lập đại thánh cao bạn ơi nhiều kiếp ước ao bình tâm tài ngộ vui trao đổi tình.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Trời ban tâm thức siêu âm giải phần ô trược giữ phần thánh cao đóng tuồng vai kép vai đào trước sau hòa hợp trước sau giải ngầm minh tâm kiên tánh mừng thầm bình tâm học hỏi tránh lầm tránh sai chẳng còn luận điều mỉa mai thực hành quy túc lập đại thánh cao bạn ơi nhiều kiếp ước ao bình tâm tài ngộ vui trao đổi tình.